Đan Vũ Càn Khôn, chương 785, Thần Chi Chỉ Thị 1, góc truyện audio.com, bất quá lại nhìn hồi lâu, vẫn không thể nào nhìn ra quá nhiều dị thường gì. Sau đó Tần Phàm thử dùng tinh thần niệm lực đưa vào trong đó, nhưng không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ vẫn là phải phá mới được? Tần Phàm nhăn đầu lông mày, lại đem đào bình trong tay gõ mấy gõ, phát hiện bên trong truyền đến thanh âm thập phần to, như là thanh âm trung cổ. Do dự một hồi, Tần Phàm cuối cùng vẫn là quyết định ném một lần nữa, hơn nữa lúc này đây hắn sử dụng lực lượng càng lớn, lực lượng thân thế của hắn thậm chí có thể trực tiếp so sánh với lực công kích của võ tôn cường giả, ở dưới một cái ném này, đoán chừng dù là một võ tôn cường giả bình thường cũng có thể trực tiếp ngã thành mấy khối. Phanh, lúc này, cái đào bình kia rốt cục bị hắn đập vỡ, thanh âm thanh thúy truyền đến, từ lỗ hổng của cái đào bình bắt đầu, có một đầu khe hở dài lớn, một mực kéo dài đến đáy bình, còn có thể ẩn ẩn trông thấy chất liệu màu trắng bên trong đào bình này. Bất quá Tần Phàm nhìn chằm chằm vào cái đào bình này thật lâu, lại vẫn không có phát hiện bên trong cái đào bình này truyền ra cái gọi là thần chỉ dẫn gì đó, thậm chí là ngoại trừ lúc vỡ tan phát ra một tiếng phá nổ kia, lại không có động tĩnh khác rồi. Lão bất tử kia quả nhiên vẫn là bị hắn lừa. Tần Phàm không khỏi có chút tức giận nhẹ mắng một câu. Bất quá ngay thời điểm thanh âm của hắn vừa dứt vào lúc này chợt thấy bên trong đào bình kia có một nhúm bạch sắc quang mang ở trong cái khe đào bình bắn ra trực tiếp bay vào trong sương khói nồng đậm. Một nhúm bạch sắc quang mang này có lực xuyên thấu rất mạnh chiếu xạ ở trong sương mù dày đặc dĩ nhiên là ẩn ẩn chỉ dẫn ra một đầu thông đạo hào quang rộng lớn. Đây là, Tần Phàm nhìn xem một nhúm bạch sắc quang mang này ở trong sương mù dày đặc mở ra một con đường, hai mắt có chút ngưng tụ trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn và kinh ngạc, hắn thật không ngờ lão lừa đảo kia cho đào bình thật sự xuất hiện chỉ dẫn. Tuy không biết quang mang thông đạo này là đi thông ở đâu. Cái này là cái gọi là thần chỉ dẫn sao? Lão lừa đảo kia đến tột cùng là ai? Tần Phàm nhìn xem một đầu thông đạo hào quang kia, vào lúc này lông mày lại một lần nhăn lại. Hắn còn nhớ đến lúc đó lão lừa đảo kia nói năng bậy bạ còn nâng lên trong cửu long cốc này cất giấu cái gì liên quan đến thiên hạ, muôn dân trăm họ. Mà cái thần chỉ dẫn theo như lời của lão lừa đảo kia trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút ý kiến. Thần chỉ dẫn, chẳng lẽ lão lừa đảo này thật là người của phương diện chân vũ thần? Hoặc chính là chân vũ thánh điện phái tới hay sao? Trong nội tâm Tần Phàm cũng không khỏi thầm suy nghĩ nói, đối với chân vũ thần thần bí cường đại kia, hắn đến bây giờ thủy chung là không có gặp qua một lần. Bất quá hắn từ trong lúc cùng phân thân thú thần cùng tàn hồn lôi thần nói chuyện với nhau, có thể mơ hồ phỏng đoán đến, chân vũ thần này hẳn là muốn lợi dụng mình đi trợ giúp hắn thanh lý nhóm nghịch thần giả kia. Đối với vận mệnh cuối cùng của mình, trong lòng Tần Phàm cũng còn không có ngọn nguồn. Bất quá có thể nhất định là, hiện tại hắn hoàn toàn chính xác chỉ là một con cờ, có lẽ đã rơi vào trong bàn cờ của chân vũ thần kia. Mà cái gọi là thần chỉ dẫn, chính là chân vũ thần nhẹ nhàng giơ tay lên, muốn để con cờ hắn đi về phía trước một bước. Theo đủ loại dấu hiệu xem ra chân vũ thần này nhìn chúng chính là tiềm lực trên người ta, nhưng dù sao hiện tại ta. Góc truyện audio.com cũng chỉ là võ tôn chi cảnh mà thôi, có thể phát huy ra năng lực căn bản còn chưa đủ, hoặc là nói còn chưa đủ để là giao mổ cho thần. Cho nên, lúc này đây chân vũ thần kia có ý tứ là muốn giúp trợ ta được khỏa ma trùng này. Trong nội tâm Tần Phàm cũng dần dần có chút hiểu rõ ra. Có thể là bởi vì thực lực của hắn tạm thời còn chưa đủ cho nên chân vũ thần phải an bài một ít quân cờ đi trợ giúp hắn phát triển. Hắn đoán chừng lão lừa đảo kia rất có thể là người của chân vũ thánh điện đạt được chân vũ thần chỉ thị, sau đó đến đây trợ giúp hắn. Đã như vậy ta từ chối thì bất kính rồi. Trong nội tâm Tần Phàm có chút âm trầm, nhưng sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, chỉ là do dự một chút liền trực tiếp dọc theo đạo quang mang mà đào bình kia phát ra đi đến. Hắn biết rõ vị trí hiện tại của mình, vô luận chân vũ thần kia là có ý như thế nào, hắn tạm thời căn bản là vô lực đi phản kháng, cho nên tạm thời hắn cũng chỉ có thể dựa theo hắn an bài đi làm. Hơn nữa, hắn muốn thoát khỏi loại vận mệnh này của mình cuối cùng nhất cũng là để thăng thực lực của mình, hắn nắm giữ thực lực càng cường, như vậy hắn mới có thể càng có nắm chắc thoát khỏi thân phận quân cờ này, ít nhất hắn phải bảo đảm mình không thể nhanh như vậy trở thành quân cờ vứt bỏ. Còn sống, mới có cơ hội xoay người. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy chân vũ thần kia là hạ một bàn cờ rất lớn, mà quân cờ hẳn là không chỉ có mình, có lẽ trong lúc bất chi bất giác hắn là đang cùng những người khác cạnh tranh rồi. Đồng thời hắn cũng biết chân vũ thần này còn bỏ ra tâm tư lớn như vậy đi trợ giúp mình, có lẽ tạm thời mình ở trong mắt hắn coi như có chút địa vị, hắn phải bắt lấy cái này để mình rất nhanh tăng thực lực lên, mới có thể một mực bảo trì giá trị của mình. Một khi mất đi giá trị, ở trước mặt những kẻ cao cao tại thượng kia có lẽ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, mình sẽ gặp kỳ ngộ vạn kiếp bất phục. Thời điểm ở chân vũ thánh địa, mấy vị thánh tôn kia cũng đã từng nói qua càn kinh tần gia xem như một lần khảo nghiệm đối với hắn, nếu như thông qua khảo nghiệm, hắn mới có thể đi cống hiến cho chân vũ thần, nếu như không có thông qua. Mấy vị thánh tôn kia cũng không nói gì, nhưng kỳ thật cũng không cần nói, lúc trước thánh chủ đại càn quốc là giúp hắn cùng càn kinh tần gia định ra ước hẹn sinh tử, kết cục đã là xếp đặt thiết kế tốt rồi. Ta không thể thua, ta nhất định không thể thua. Vào lúc này Tần Phàm chậm rãi đi ở trong thông đạo hào quang kia, bóng lưng của hắn bị kéo đến rất dài, có chút cô đơn, có chút tịch mịch nhưng lộ ra thập phần kiên định. 5 năm ước hẹn chiến một trận, hắn một mực đều để ở trong lòng. Vốn chỉ là Nam Phong Tần gia hắn cùng Càn Kinh Tần gia hai gia tộc một lần đánh cờ sinh tử, nhưng hiện tại xem ra trận chiến ấy, đồng thời cũng là mấu chốt quyết định vận mệnh của hắn. Là một khảo nghiệm, một lần khảo thí, chư thần đều chú ý trận chiến này của hắn, nếu như hắn giao không ra bài thi thỏa mãn, như vậy cho dù đến lúc đó hắn may mắn ở trong tay Càn Kinh Tần gia đào thoát, tương tin cũng tránh khỏi một kiếp. Ta không phục, hai tay của Tần Phàm chăm chú nắm nắm đấm, trong đôi mắt của hắn có quật cường không cam lòng, trong lòng của hắn bất khuất gào thét. Cách chương.